sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu sẽ nói thêm cho rõ ràng về cái bài giảng mà tâm đặt nơi nào, để cho mình hiểu dễ hơn. Thì ví dụ như người đi vượt biên, thì cái việc quan trọng nhất khi mà chúng ta ở ngoài biển khơi mênh mông rất nguy hiểm, thì việc quan trọng là mình muốn vào bờ, là cái đó là trong tâm mình không quên được cái chuyện mà phải đi vào bờ, tại không có tới bờ thì mình sẽ chết, thì gọi là tâm đặt nơi bờ. Đặt cái tâm này vào cái chuyện vào bờ là quan trọng. Không phải ngồi đó tưởng tượng cái bờ nó như thế nào, không phải. Mà cái tâm nó hướng về cái chỗ làm sao mà phải đi vào bờ. Nó không quên. Mà không có cảnh, không có tưởng tượng cảnh gì đâu. Chỉ là cái tâm đó nó là không quên được. Từ sáng tới tối không có quên cái chuyện là phải đi vào bờ, làm bằng mọi cách phải vào bờ cho được. Đó là cái mục tiêu của mình. Thì cái tâm đặt nơi Tây Phương cũng vậy đó. Cái mục tiêu của mình là làm sao để vãng sanh, để về thế giới của Phật. Cái mục tiêu là cái chủ yếu việc tu hành mình để thành tựu cái việc đó. Thì Ngài Liên Trì nói là tại sao mình niệm Phật? Tại mình muốn đi Tây Phương. Đó, đơn giản nói như vậy thôi. Vì con muốn vãng sanh cho nên con niệm Phật. Thành ra cái tâm ở trong cái người mà có tín nguyện đó, thì cái chuyện vãng sanh nó ôm ấp trong lòng, nó không quên được. Đó là cái chí nguyện của mình. Đó là cái mục tiêu cuối cùng. Mình làm sao phải về thế giới đó. Mà từ sáng tới tối ôm ấp mãi cái chuyện vãng sanh không quên, gọi là tâm đặt nơi Tây Phương. Không phải là ngồi đó quán cái Tây Phương nó như thế nào. Quán cái Tây Phương trong đó có Phật Di Đà, có Bồ Tát, Quan Âm Thế Chí, có đại chúng, có cái ao thất bảo, có bao nhiêu thứ. Không phải. Không phải ngồi quán cái cảnh Tây Phương, mà là chí nguyện là muốn về đó không quên được. Cũng như người đi vượt biên vậy đó. Cái chí nguyện của họ là đặt cái nơi bờ. Còn mình đặt ở nơi Tây Phương cũng là bờ. Thì ở trong cái sa bà giống như cái biển nghiệp vậy đó. Mình đang đi trên biển vậy đó. Mình đặt vào Tây Phương. Là cái từ sáng tới tối cái chuyện vãng sanh là mình không quên được. Mình chỉ muốn chuyên tâm niệm Phật để được cái chí nguyện đó thành tựu. Làm sao mà con về được thế giới đó mà trong lòng không quên cái chuyện đó. Cái đó là tâm đặt nơi Tây Phương. Không có cảnh giới đâu. Không phải ngồi đó tưởng tượng ở Tây Phương đâu. Mà là làm sao để con về được chỗ đó mà con không quên được cái việc này. Cái việc này là việc lớn trong đời con. Vãng sanh Tây Phương là việc lớn nhất ở trong đời con. Là mục tiêu cuối cùng của con. Con phải đạt được. Gọi là tâm đặt nơi Tây Phương. Bởi vậy là trong lòng đó là cái chuyện vãng sanh không quên. Rất mong mỏi. Bây giờ Phật tới lúc nào liền đi lúc đó. Rất hoan hỷ. Đó là tâm đặt nơi Tây Phương. Rồi bây giờ nói thêm là cách thức như thế nào. Thì Chân Hiếu cũng nói lại những bài cũ. Là điều hòa thân tâm. Tâm bình khí tĩnh là việc đầu tiên. Thân tâm bình bình hòa hòa mới được, mới dụng công được. Đừng có gấp, cũng đừng có trào cử. Thư giãn nó ra. Còn các việc chung quanh, nghiệp chướng, đều đừng để ý tới nó. Nó khảo mình, thì việc của nó. Việc của mình đừng để tâm. Tại vì mình để tâm tới là mình sẽ rối. Việc thế gian, việc là việc trần lao, không thể nào để tâm tới mà giải quyết nổi. Thành ra là cứ cho nó trôi. Nó trôi kiểu nào là nó trôi theo nghiệp. Nghiệp của ta nhẹ thì ta sẽ gặp thuận duyên. Nghiệp ta nặng thì ta gặp nhiều chướng duyên. Nhưng mà không phải là vấn đề chỗ đó đâu. Vấn đề là tâm của ta hiện tại có thanh tịnh không? Có cầu vãng sanh không? Có niệm Phật không? Đừng để ý tới nghiệp. Nghiệp mỗi người mỗi khác. Để ý tới là nó rối beng hết. Làm sao tu được? Thành ra tạm thời gạt bỏ qua hết. Tuy nó đang khảo ta mà ta cũng như giống như làm lơ không biết nhỉ. Chứ không phải là nghiệp nó không khảo. Nó vẫn đang khảo mình. Mình làm lơ giống như người khờ chẳng biết nó đang khảo. Cứ bình bình hòa hòa niệm A Di Đà Phật. Đó là thư giãn thân tâm, tâm bình khí tĩnh. Các pháp đều gạt qua hết, không để tâm nữa. Đó, thư giãn ha. Xong rồi đọc tiếng Phật hiệu đó, chậm chậm từ từ. Nhưng mà như chân hiếu thì đọc theo giây đồng hồ. Có người thì thầy đọc theo giây đồng hồ, con vẫn còn thấy nhanh, thì các vị cứ chậm thêm. Có người thì thầy đọc theo giây đồng hồ, con thấy chậm quá, thì các vị cứ tăng lên. Tăng lên một chút cho vừa cái sức của mình và cái cách niệm Phật của mình cho mình thoải mái là đúng. Chứ không nhất thiết gì phải theo mình là một giây đồng hồ là một chữ, không phải. Mình cứ theo cái tâm của mình. Có nhiều người thì muốn chậm nữa thì cứ chậm, miễn sao đó mà thư thả ra, thoải mái. Xong rồi một bước nữa là bắt đầu nghe. Nghe cái tiếng Phật đó, xem coi là mình có phải đọc đó là Phật Di Đà không, hay mình đọc cái gì. Nhiều khi mình đọc mình không biết mình đọc cái gì đó, mình đọc nó quen rồi, thành ra niệm suông không. Phải để ý cái tiếng mình đọc là Phật nào vậy. Phải là Phật của mình thương không? Phải Đức Di Đà của mình không? Đó. Thì đọc hồi thấy mình đọc toàn A Di Đà Phật không à. Chứ mình đọc có đâu có đọc cái gì. Mình đọc Phật của mình không à. Mình thương Phật đó mà. Thì Ngài liền ngự trong lòng, tại mình biết có Ngài rồi. Có nghĩa là mình biết mình đang đọc về Ngài, thì cái đó là nhớ Phật đó. Cũng như là mình đang nói chuyện về cái người nào đó, thì mình đang nhớ người đó. Thì có người hỏi, vậy làm sao con nhớ được Phật? Thì mình đang nói về Phật Di Đà nãy giờ, là Phật Di Đà là mình nhớ Ngài. Tại sao nãy giờ mình bàn về Phật Di Đà hoài vậy? Mình không nhớ Ngài thì làm sao bàn được? Mình cứ nói là mình không biết cách nhớ Phật làm sao, là đang đọc, là đang nói về Ngài rồi. Đâu phải là nói về Đức Bổn Sư, cũng phải đâu phải là nói về Đức Phật Diệu Sư. Mà nãy giờ mình đang nói về Phật Di Đà, chứng tỏ mình đang nhớ Phật Di Đà. Bởi vì không có nhớ được cũng là đang nhớ mà không biết. Tại vì mình đang nói về Ngài thì rõ ràng là Ngài ngự trong lòng mình. Mình nói chuyện về người nào, người đó sẽ ngự trong lòng mình. Mình nói cái Phật mình không biết thì Ngài cũng ngự trong lòng mình. Tại mình không biết cái vị đó mà mình đang nhắc tới vị đó, liền cảm ứng tới vị đó. Cho nên là không biết làm sao nhớ là đã đang nhớ. Tại vì mình đang nói về Ngài, không phải nói về Đức Bổn Sư đâu. Thì nói về Phật Di Đà bằng khía cạnh nào đó, bằng cách không thể nhớ được, không biết làm sao thân cận, đều là nhớ, đều là đang nghĩ về Ngài hết. Rồi một hồi mình nói qua cái khác thì gọi là quên Phật. Mình nói qua chuyện đi chợ, nói chuyện nấu ăn, nói chuyện xung quanh xã hội thì mình quên Phật. Còn mình đang bàn làm sao nhớ được Phật thì cái đó là đã nhớ. Tâm ý của mình đang hướng về cái vị đó mà không biết sao hướng được là cũng đang hướng. Cái tâm nó như vậy đó. Đó là ý niệm của ta lúc nào cũng nói về chuyện của Đức Phật Di Đà. Còn cái mục tiêu cuối cùng là mục tiêu vãng sanh. Con không thể quên được từ sáng tới tối. Cái chuyện vãng sanh là nó in sâu trong lòng, cũng như người đi vượt biên mà mong vào bờ vậy đó. Hay là mình đi chợ thì mình mong tới chợ vậy đó. Cái chuyện đó nó không quên được. Mà khi nó quên đó thì mình sẽ quay đầu về nhà chứ không đi nữa. Cho nên chuyện vãng sanh là chuyện quan trọng nằm ở trong tim, không thể buông xuống được. Gọi là tâm đặt nơi Tây Phương. Rồi tiếng Phật hiệu niệm biết rõ ràng là mình đọc cái vị Phật đó là Phật Di Đà, thì là Phật ngự trong lòng. Cho nên từng câu, tâm mình khí tĩnh, đọc tên Phật, rồi biết Phật, rồi là tha thiết muốn đi Tây Phương, không quên được chuyện vãng sanh, thì cứ như vậy mà tu, thì ngày về Tây Phương sẽ không xa đâu. Khi mà mình đọc tiếng Phật mà rõ ràng là Phật rồi đó, thì cái niềm vui nó liền sanh ra. Nó sẽ vui lắm, nó là pháp hỷ đó. Tại vì cái tâm mà đọc được Phật rồi đó, thì nó không có vọng tưởng, rất ít vọng tưởng. Mà từng câu đều là Phật Di Đà, không vui sao được. Thì khi đó đó là chánh niệm hiện tiền. Chánh niệm hiện tiền thì phiền não nghiệp chướng nó đi chơi đâu hết rồi. Mình sẽ cảm nhận được là mình gặp người nào mình cũng cười được hết đó. Mặc dù người đó ghét mình lắm mình cũng tha thứ. Tại chánh niệm mình hiện tiền thì nó vậy đó. Còn nếu mà mình niệm không rõ đó, giống như là đánh giặc ở bên trong tâm vậy, chiến đấu với vọng tưởng phiền não mà rất là mệt mỏi. Mình càng niệm nó càng suy nghĩ, nó càng nghiệp chướng. Nó nghĩ nhiều cái chuyện buồn ở trong đó, mà sao không có đánh đuổi nó đi được. Tu rất mệt mỏi, cho nên gặp người không muốn nói chuyện nữa. Cái mặt cái hầm hầm vậy, hoặc là không vui. Cái đó là công phu đó không có, mà niệm Phật cầm chừng, rất khổ. Thì Chân Hiếu nói, chỉ là cái chỗ nghe thôi. Nghe sâu thêm một chút, nó sẽ thấy được ánh sáng. Nghe sâu thêm một chút, nghe sâu thêm một chút sẽ nở nụ cười. Thì ra là chỉ cố gắng một chút thôi thì chánh niệm sẽ hiện tiền. Chỗ nghe đó, nghe sao mà biết đó là Phật? Mình đang nói về Phật nào? Mình đang đọc tên Phật nào vậy? Đó, còn cái chí nguyện vãng sanh đó là nó nôn, nó ướp ở trong tâm, nó không tan được. Phải đi Tây Phương, không ở đây được. Đó là đặt nơi Tây Phương. Là chí nguyện vãng sanh không có tan. Một lòng muốn đi. Là niệm Phật là tại vì muốn đi mà niệm. Chứ không phải là niệm thường mà các vị khuyên mà mình niệm đâu. Vì mình muốn được giải thoát cho nên phải ra sức mà niệm. Gọi là tâm ý không quên chuyện vãng sanh. Lúc nào cũng muốn vãng sanh. Còn Phật là rõ ràng phân minh ngự trong lòng con. Con nhớ Ngài chứ không nhớ ai nữa hết. Không nhớ cái gì hết. Cái gì cũng bỏ xả hết. Từng câu từng chữ. Còn khi mà vọng tưởng nó vô mà nó làm khổ đó thì coi là tiếng Phật hiệu, tại vì niệm không rõ mà ra. Coi lại, coi cho tường tận. Nếu niệm rõ thì nó không có vấn đề, mà giống như chiến tranh, chiến đấu ở trong tâm đâu. Mà vọng tưởng nó lặng hết, mình niềm vui nó sẽ tới. Tại vì Phật á, lúc nào cũng là Phật, câu nào cũng là Phật thì vui quá. Đó là cách thức. Mình nói rõ ra để đừng có nghĩ là nhớ Phật là phải tưởng tượng cái hình Phật như thế nào, rồi nhớ Tây Phương là phải tưởng tượng cái thế giới Tây Phương như thế nào. Không có cảnh giới, không có hình tượng. Nhớ Tây Phương, đặt nơi Tây Phương là muốn vãng sanh, cái chuyện đó không quên được. Cũng như người muốn làm cái việc gì đó thì cái chuyện đó nó canh cánh trong lòng, không có bỏ xuống được. Gọi là đặt nơi chuyện đó, tâm của người đó đặt nơi cái việc đó. Còn niệm Phật là biết là mình đọc Phật, Phật đó là Phật nào, mà mình không biết sao nhớ thì đã đang nhớ. Nó dễ như vậy đó. Chứ không mấy mình nhắc Ngài làm chi. Sao con nhớ Phật Di Đà không được? Mình đang nhắc tới Ngài là mình nhớ rồi, còn nhớ làm sao nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.